Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. hôm 29 tháng 1 tới Hà Nội trong chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi nhậm chức, với mục tiêu không chỉ thúc đẩy mối quan hệ song phương mà còn để tăng cường hợp tác hàng hải với Việt Nam, quốc gia cũng đang có tranh chấp chủ quyền trên biển với Trung Quốc như Philippines. Văn phòng Tổng thống Philippines nói trong một thông cáo báo chí đưa ra hôm 29 tháng 1 rằng ông Marcos cùng phu nhân Luis Liza Araneta Marcos đã tới sân bay Nội Bài và được các quan chức Việt Nam đón tiếp nồng hậu. Cùng lúc, truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết Tổng thống Philippines và phu nhân được chủ nhiệm văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải và nhiều quan chức cấp cao khác của chính phủ ra đón tại sân bay. Trước khi rời Manila để tới Hà Nội hôm 29 tháng 1, ông Marcos nói rằng chuyến thăm Việt Nam của ông có tầm quan trọng vì đây là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Theo ông Marcos, đây là cơ hội để Philippines tái khẳng định cam kết của nước này đối với Việt Nam trong việc tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Hợp tác hàng hải sẽ là một trong những nền tảng của quan hệ đối tác chiến lược mà chúng tôi đang xây dựng và chúng tôi hy vọng sẽ tăng cường hơn nữa khía cạnh này trong chuyến thăm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Marcos nói như vậy khi phát biểu trước lúc lên máy bay, theo một thông cáo riêng rẽ được Văn phòng Tổng thống Philippines công bố hôm 29 tháng 1. Ông Marcos nói, tôi cũng sẽ thảo luận hợp tác về quốc phòng và an ninh, thương mại và đầu tư, giáo dục, du lịch, cũng như các vấn đề khu vực và đa phương cùng quan tâm. Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết ông Marcos sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Lực lượng tuần duyên của Philippines hôm 25 tháng 1 cho biết họ sẽ ký kết một bản ghi nhớ về hợp tác với lực lượng bảo vệ bờ biển Việt Nam trong chuyến thăm của ông Marcos. Trong danh sách phái đoàn quan chức cùng ông Marcos tới Việt Nam được báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam và nhiều trang mạng trong nước trích dẫn, có tư lệnh lực lượng tuần duyên Philippines Ronnie Gavin. Việt Nam và Philippines dù có các yêu sách chồng chéo ở Biển Đông, nhưng nhìn chung có mối quan hệ thân thiện và là hai quốc gia thường xuyên lên tiếng mạnh mẽ nhất trong khu vực trước các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ trên biển của Trung Quốc. Philippines là quốc gia đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế ở La Hay trong vụ kiện mà tòa ra phán quyết vào tháng 7 năm 2016 rằng các tuyên bố chủ quyền trên hầu hết Biển Đông của Bắc Kinh không có giá trị. Trung Quốc không công nhận phán quyết này của tòa. Chuyến thăm của ông Marcos tới Việt Nam diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Manila và Bắc Kinh tăng cao trong năm qua, cùng lúc với lập trường cứng rắn hơn của Philippines trong lúc chính quyền ông Marcos gia tăng mối quan hệ quân sự với Mỹ. Tờ tin tức cho biết chuyến thăm của ông Marcos khẳng định quan hệ đối tác chiến lược vững chắc giữa Việt Nam và Philippines, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo xung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đóng góp tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 26 tháng 1 nói với các phóng viên rằng hợp tác chính trị với Philippines tiếp tục được tăng cường trong khi hợp tác trong các lĩnh vực khác, gồm cả an ninh, quốc phòng, tiếp tục được chú trọng. Bà không trả lời yêu cầu bình luận của VOA về việc liệu hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác tuần duyên khi ông Marcos thăm Hà Nội hay không. Theo Văn phòng Tổng thống Philippines, trong thời gian ở Hà Nội, ông Marcos sẽ thăm công ty Vingroup để tăng cường sự hợp tác của Philippines với tập đoàn lớn nhất Việt Nam, hiện có 21,1 tỷ đô la vốn hóa thị trường tính đến tháng 4 năm 2023 thông qua công ty con VinFast được định giá 15 tỷ đô la. VinFast có kế hoạch bán và ra mắt xe điện do hãng sản xuất tại Philippines thông qua hoạt động kinh doanh đại lý vào tháng 4 năm nay, theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Philippines. Thông cáo cho biết mục đích của kế hoạch này là để thử nghiệm thị trường địa phương trước tiên vì VinFast bày tỏ ý định tham gia sản xuất lắp ráp ô tô điện trong nước với 100% linh kiện nhập khẩu tùy thuộc vào kết quả thử nghiệm thị trường ở Philippines. Một số nhà lãnh đạo khu vực tư nhân Philippines sẽ tham gia cùng ông Marcos trong cuộc gặp với lãnh đạo Vingroup nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác, theo thông cáo. Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong chuyến công du tới Việt Nam trước đây trong tháng này cũng đã tới thăm tổ hợp sản xuất của VinFast tại Hải Phòng, trong lúc hãng xe điện của Việt Nam có kế hoạch đầu tư ít nhất 1,2 tỷ đô la trong dài hạn để phân phối xe điện sản xuất từ Việt Nam vào thị trường Indonesia, cũng như thiết lập một nhà máy sản xuất xe điện của hãng tại đây.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ thực hiện nghiêm túc cam kết hỗ trợ công dân Hoa Kỳ ở nước ngoài và theo dõi tình hình khi được VOA hỏi về việc chính quyền Việt Nam tuyên án tù chung thân đối với một công dân của nước này trong vụ án khủng bố ở Đắk Lắk. Hôm 20 tháng Giêng, một phiên tòa di động ở Đắk Lắk đã xét xử 100 người trong vụ thực hiện hành vi khủng bố tấn công trụ sở chính quyền xảy ra tại huyện Cư Krin, tỉnh Đắk Lắk vào hồi tháng 6, 2023. Kết quả đã có 10 bị cáo bị tuyên tù chung thân, 5 bị cáo nhận án 20 năm tù, 85 bị cáo còn lại bị phạt từ 9 đến 19 năm tù. Truyền thông Việt Nam nói rằng trong số các án chung thân có ông Yi Son-ne, một công dân Mỹ 48 tuổi, thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, đã nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết qua email hôm 23 tháng Giêng, chúng tôi đã thấy báo chí đưa tin về một phán quyết của tòa án liên quan đến một công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam, nhưng vì lý do quyền riêng tư, bộ này không bình luận thêm. Khi được hỏi về bản án đối với vụ khủng bố, trong đó phía Việt Nam cáo buộc một tổ chức Mỹ có tên là Nhóm Hỗ Trợ Người Thượng, MSGI tham gia, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, chúng tôi đã và đang tiếp tục lên án bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất các vụ tấn công ở Đắk Lắk, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Hoa Kỳ vẫn là đối tác sẵn sàng hợp tác thực thi pháp luật. Truyền thông Việt Nam dẫn cáo trạng cho biết nhóm MSGI lôi kéo nhiều người trong nước hoạt động khủng bố, giết người, phá hủy tài sản của cơ quan tổ chức nhằm gây tình trạng hoảng sợ trong nhân dân. Vụ tấn công được truyền thông nhà nước Việt Nam mô tả là do một nhóm người bịt mặt mang theo các loại vũ khí gồm súng và bom xăng tấn công vào hai trụ sở chính quyền xã ở huyện Cư Quyên. Theo báo cáo, 9 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 viên chức công an và 2 cán bộ xã. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các cuộc điều tra sâu hơn thông qua hợp tác thực thi pháp luật. Vẫn người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, chúng tôi kêu gọi Việt Nam đảm bảo quy trình pháp lý công bằng và minh bạch. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 25 tháng Giêng nói rằng các cơ quan chức năng Việt Nam thường trao đổi với phía Mỹ về vụ tấn công Đắk Lắk, đồng thời cho biết Hoa Kỳ khẳng định không dung túng cho những ai liên quan đến vụ bạo động này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói, phía Mỹ khẳng định với công an Việt Nam rằng họ không dung túng bất kỳ tổ chức hay một cá nhân nào liên quan đến vụ việc và cam kết hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trong quá trình điều tra làm rõ vụ việc nhằm ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra, theo trang Vietnamnet và Dân Trí. Truyền thông Việt Nam gọi phiên tòa xét xử vụ khủng bố Đắk Lắk với bản án nhân văn, đúng người đúng tội, cho rằng dư luận Việt Nam đồng tình với mức án của hội đồng xét xử đã tuyên. Từ Thái Lan, ông Ewin Bajab, một trong những người bị tòa án ở Đắk Lắk xử vắng mặt, bị tuyên mức án 10 năm tù trong vụ án này với tội danh khủng bố, chia sẻ ý kiến của ông với VOA hôm 26 tháng Giêng rằng bản án này là hành động vu khống. Ông cho biết.
Việc chính quyền họ kết án tôi 10 năm thì điều đó nó thật là phi lý, nó không có đúng. Bởi vì tôi đâu có phải tham gia trong vấn đề bạo lực đâu. Tại vì tôi là người thượng đấu tranh cho cái quyền tự do tôn giáo, quyền bản địa và đặc biệt là đấu tranh bằng biện pháp ôn hòa. Và chúng tôi cũng chỉ là một cái tổ chức hoạt động nhỏ về lĩnh vực xã hội dân sự. Cho nên là cái vấn đề mà chính quyền họ cáo buộc như vậy thì nó không đúng và thật là phi lý, vô căn cứ. Tại vì họ cáo buộc cho tôi là cái tội khủng bố thì làm cho bản thân tôi hoang mang và những cái người trong nước họ cũng lo sợ và hoang mang, và việc họ kết tội như vậy đó nhằm vu khống cho tôi để cho tôi không có thể lên tiếng trong cái vấn đề chính quyền áp bức hay là đàn áp các tôn giáo ở Tây Nguyên.
Vào hồi cuối tháng 11/2023, công an tỉnh Đắk Lắk ban hành một lệnh truy nã đặc biệt đối với 6 bị cáo đang lẫn trốn, trong đó có ông Ewin Bajab, và nói rằng họ đang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật ở một số nước để xác định vị trí và bắt giữ các đối tượng này.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Pochet hôm 29 tháng 1 khẳng định sự ủng hộ và hỗ trợ của chính phủ nước này đối với Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết đã tuyên bố tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26. Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh ở Hà Nội vào ngày 29 tháng 1, ông Pochet đánh giá cao vai trò tư vấn của bộ này đối với chính phủ Việt Nam để đưa ra cam kết mạnh mẽ tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ 26 là đưa mức phát thải ròng về zero vào năm 2050, công bố kế hoạch huy động nguồn lực chuyển đổi năng lượng công bằng của Việt Nam tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc 28, cùng với hoạt động nỗ lực giảm nhẹ, thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam trong thời gian qua, theo Bộ Tài nguyên Môi trường. Đại sứ Pháp cho biết chính phủ nước này cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu trên để vừa giải quyết vấn đề trọng tâm của toàn cầu là thích ứng với biến đổi khí hậu, vừa không cản trở chính sách của các nước phát triển, trong đó có Việt Nam. Thông qua cơ quan phát triển Pháp, chính phủ Pháp hiện có nguồn kinh phí hơn 500 triệu euro, tương đương với 541,4 triệu đô la, để giúp Việt Nam thực hiện các dự án về thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn ngừa ô nhiễm biển. Ngoài những chương trình hiện có, chính phủ Pháp muốn có thêm các chương trình hợp tác với Việt Nam, trong đó có chương trình huy động nguồn lực chuyển đổi năng lượng công bằng, viết tắt là JETP. Việt Nam hôm 1 tháng 12 đã công bố kế hoạch huy động nguồn lực bên lề cuộc đàm phán về khí hậu tại Hội nghị Liên Hiệp Quốc lần thứ 28 tại Dubai. Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra kế hoạch chi tiết để đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050 và chuyển đổi khỏi việc sử dụng năng lượng than. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ 15,5 tỷ đô la như cam kết JETP mà Việt Nam và các nước phương Tây đạt được trước đó một năm. Tại cuộc gặp với Đại sứ Pháp hôm 29 tháng 1, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh cảm ơn chính phủ Pháp luôn là đối tác quan trọng của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và mong muốn Pháp sẽ dành nhiều hỗ trợ cho Việt Nam về chính sách, nguồn lực, trao đổi khoa học công nghệ, v.v.
Việt Nam sẽ tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế vào tháng 12 năm nay nhằm mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này giữa lúc quốc gia Đông Nam Á tìm cách đa dạng nguồn cung vũ khí của mình. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến nói với các phóng viên tại một buổi gặp mặt cơ quan báo chí hôm 26 tháng 1 rằng sự kiện sẽ được tổ chức tại căn cứ không quân Gia Lâm ở Hà Nội từ ngày 19 đến 22 tháng 12, theo Cổng Thông tin Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, Thiếu tướng Lê Quang Tuyến, Phó chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam được Cổng Thông tin Chính phủ trích lời nói rằng triển lãm sẽ là hình thức thúc đẩy hợp tác quốc phòng, chia sẻ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ, cũng như mở rộng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng với các nước, các đối tác quốc tế. Việt Nam là một trong 20 nước mua vũ khí lớn nhất trên thế giới trong bối cảnh căng thẳng thường xuyên với Trung Quốc và đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào vũ khí của Nga, vốn là nhà cung cấp thiết bị quốc phòng chính của Việt Nam. Việt Nam cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí sản xuất trong nước với các đối tác nước ngoài. Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế đầu tiên vào tháng 12 năm 2022, thu hút 174 nhà triển lãm đến từ 30 quốc gia, bao gồm tất cả các quốc gia sản xuất vũ khí lớn ngoại trừ Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Việt Nam hôm 26 tháng 1 cho biết một số thỏa thuận đã đạt được tại cuộc triển lãm đó, nhưng không cung cấp thêm chi tiết, theo Reuters. Bộ này cho biết chi tiêu hàng năm cho quân sự của Việt Nam chiếm 2% tổng sản phẩm quốc nội. Việt Nam đang sản xuất vũ khí loại nhỏ, đạn dược, máy bay không người lái và xe bọc thép cùng với các loại vũ khí khác. Bộ Quốc phòng Việt Nam và Israel đang hợp tác để lắp ráp dây chuyền sản xuất súng trường của Israel tại nhà máy Z-111 ở quốc gia Đông Nam Á. Theo đó, Israel sẽ dần chuyển giao công nghệ sản xuất súng Galies 3132 cho Việt Nam, trong khi quốc gia Đông Nam Á muốn thay thế dần loại súng AK-47, vốn đang trở nên lạc hậu của Nga. Bộ Quốc phòng cho biết triển lãm năm nay sẽ có quy mô lớn hơn lần trước, nhưng không cho biết cụ thể về các đối tượng tham gia triển lãm. Theo bộ này, ngoài các nhà triển lãm quốc tế, các doanh nghiệp quốc phòng trong nước sẽ có các gian trưng bày sản phẩm do Việt Nam nghiên cứu và sản xuất.
Washington chuẩn bị bơm vốn vào lĩnh vực chip của Việt Nam nhằm củng cố chuỗi cung ứng và mong muốn nước này tận dụng nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Tờ Nikkei dẫn lời đặc phái viên về kinh tế của Hoa Kỳ cho biết trong chuyến thăm Việt Nam vào cuối tuần qua. Ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách về tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường cho biết Hoa Kỳ đang nhắm mục tiêu vào 7 quốc gia, theo đạo luật chips và khoa học, với 500 triệu đô la để cải thiện đào tạo về bán dẫn, an ninh mạng và môi trường kinh doanh trên toàn cầu. Ông nói với Nikkei rằng, Việt Nam cũng nên hành động trước khi quá muộn để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp quan trọng như năng lượng sạch và khoáng sản, có thể sử dụng cho xe điện và pin. Hoa Kỳ sẽ phân bổ viện trợ nước ngoài theo đạo luật chip và khoa học dựa trên các khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, dự kiến sẽ công bố vào tháng 2. Nghiên cứu bao gồm việc hỏi các công ty Việt Nam cần những gì để phát triển ngành bán dẫn, chẳng hạn như đào tạo. Ông Fernandez cho biết. Tờ Nikkei dẫn lời ông nói trong một cuộc phỏng vấn rằng, chúng tôi đã xem qua danh sách các quốc gia mà chúng tôi cảm thấy có tiềm năng hưởng lợi từ sự hỗ trợ của chúng tôi, và Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên mà chúng tôi nghĩ đến. Việt Nam là nước xuất khẩu hàng điện tử, quần áo và thực phẩm, và là nút thắt quan trọng trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm chuyển đổi chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Theo dữ liệu của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Việt Nam đứng thứ hai trên toàn cầu về trữ lượng kim loại đất hiếm, chỉ sau Trung Quốc, mặc dù chưa rõ có thể khai thác được bao nhiêu. Mỹ đặt mục tiêu xây dựng lại sự hiện diện của mình tại thị trường đất hiếm, vốn bị thống trị bởi hoạt động sản xuất giá rẻ của Trung Quốc trong nhiều thập niên qua, điều mà Washington coi là một điểm yếu chiến lược, theo nhận định của Nikkei. Mỹ đã thôi sản xuất đất hiếm kể từ năm 2017, hiện nước này đang khôi phục lại các mỏ và đã ký thỏa thuận phối hợp hỗ trợ tài chính và ngoại giao về khoáng sản với 13 quốc gia, đồng thời đề nghị giúp Việt Nam khảo sát trữ lượng của mình. Nikkei dẫn lời ông Fernandez nói, có một cơn đói lớn trên thế giới đối với các khoáng sản quan trọng, lợi thế cạnh tranh của Hoa Kỳ và các đối tác là khai thác mỏ mang lại lợi ích cho cộng đồng, không làm suy thoái môi trường và mang lại thêm công nghệ và đầu tư. Theo lời của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, một trong những thách thức lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn là thiếu nhân lực có đủ kỹ năng tay nghề phù hợp. Báo Dân Trí dẫn lời ông nói tại cuộc họp báo hôm 26 tháng 1 rằng, có những công ty nói với chúng tôi rằng họ muốn đầu tư vào Việt Nam nhưng gặp khó khăn khi tìm kiếm nguồn nhân sự đủ năng lực. Ông Fernandez ủng hộ và tái khẳng định cam kết của Mỹ nhằm giúp cho Việt Nam đạt được mục tiêu đào tạo 50.000 cho đến 100.000 kỹ sư ngành bán dẫn trong các năm tới thông qua các khoản hỗ trợ từ quỹ do đạo luật chip và khoa học. Khi được hỏi về việc đầu tư của Mỹ cho kế hoạch rời khỏi Trung Quốc, ông Fernandez nói đây là một cơ hội, Việt Nam có tiềm năng trở thành một trung tâm sản xuất lớn hơn nữa. Quan chức của Mỹ nói thêm rằng lực lượng lao động trẻ của Việt Nam là một tài sản và ông đã nói với các sinh viên trong chuyến thăm của mình rằng hãy tận dụng lợi thế này vì nó có thể không tồn tại ở đây mãi mãi. Kể từ khi Tổng thống Joe Biden nâng cấp quan hệ song phương trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9, Hà Nội đã đẩy mạnh chiến dịch thúc ép Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, một động thái giúp mang lại việc cắt giảm thuế quan. Đây không phải là một quyết định chính trị, ông Fernandez nói. Đó là một quá trình gần như bán tư pháp được điều chỉnh bởi pháp luật. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ có chuyến công du ba nước châu Á, bao gồm Việt Nam, Philippines và Hàn Quốc, từ ngày 22 tháng 1 cho đến ngày 1 tháng 2. Việt Nam là chặng dừng chân đầu tiên của chuyến công du này.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Jorge Fernandez vừa có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội trong nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh kinh tế song phương. Trong cuộc gặp, Thứ trưởng Fernandez tái khẳng định Hoa Kỳ là đối tác lâu dài và bày tỏ sự ủng hộ đối với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn của Việt Nam như một phần của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một thông cáo hôm 26 tháng Giêng. Ngoài ra, nói thêm rằng nỗ lực này bao gồm hợp tác để triển khai các sáng kiến phát triển lực lượng lao động. Thứ trưởng Fernandez, người phụ trách về lĩnh vực tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường, hội kiến với Thủ tướng Chính hôm 25 tháng Giêng. Ông ca ngợi mục tiêu đầy tham vọng của Việt Nam là đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ông khẳng định rằng Hoa Kỳ là đối tác trong khu vực tư nhân, sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có một khung pháp lý cập nhật và hiện đại hóa về năng lượng. Thứ trưởng Fernandez cũng nhắc lại vai trò quan trọng của các tổ chức phi chính phủ trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu và thúc đẩy sự thịnh vượng bền vững. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính đề nghị Thứ trưởng Fernandez tiếp tục thúc đẩy phía Hoa Kỳ khẩn trương xem xét công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và bãi bỏ các hạn chế liên quan đến xuất khẩu công nghệ cao đối với Việt Nam, Cổng Thông tin Chính phủ cho hay trong một bản tin hôm 25 tháng Giêng. Ngoài ra, Thứ trưởng Fernandez và ông Chính còn thảo luận về việc mở rộng hợp tác khoa học và công nghệ. Tại cuộc họp báo ngày 26 tháng Giêng tại Hà Nội, ông Fernandez cho biết 15 công ty Hoa Kỳ, bao gồm cả các hãng bán dẫn, bày tỏ quan tâm đến việc đầu tư 8 tỷ đô la vào cơ sở hạ tầng năng lượng sạch tại Việt Nam, tùy thuộc vào tiến độ của nước này về các quy định về năng lượng tái tạo. Họ sẵn sàng đầu tư đến 8 tỷ đô la. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Fernandez phát biểu trong cuộc họp báo khi được hỏi liệu các công ty Hoa Kỳ có muốn đầu tư vào Việt Nam hay không.
Bộ Thứ trưởng Bộ Công Thương của Việt Nam mới đây kiến nghị cần tiếp tục tăng giá điện trong năm 2024 sau khi đã có hai lần tăng giá hồi năm ngoái, báo chí Việt Nam đưa tin hôm 26 và 27 tháng 1. VN Express, Tiền Phong và một số báo cho biết đề xuất trên được nữ thứ trưởng Phan Thị Thắng nêu ra trong một cuộc họp của Ban chỉ đạo giá hồi đầu tuần này. Việc tăng giá điện lại được đặt ra sau khi tập đoàn nhà nước EVN nắm hầu hết hệ thống truyền tải điện bị lỗ gần 38.000 tỷ đồng trong hai năm 2022 và 2023. Bên cạnh đó, giá bán lẻ điện bình quân đã tăng 7,5% lên gần 2.093 đồng một kWh trong năm ngoái. Bà Thắng được báo chí trích dẫn lời nói trong cuộc họp rằng cần xem xét điều chỉnh giá điện để đảm bảo phản ánh biến động của các thông số đầu vào của giá điện, đồng thời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. Cũng tham gia cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói rằng đối với việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu bao gồm cả giá điện, các bộ ngành phải chuẩn bị tốt và sớm về các phương án và lộ trình điều chỉnh giá để tránh bị động. Ông Khái nói thêm rằng thời điểm điều chỉnh cần tính toán phù hợp với diễn biến mặt bằng giá thị trường, đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát, VN Express, Tiền Phong và một số báo thuật lại. Hồi đầu năm nay, trong một cuộc họp của EVN, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước Nguyễn Hoàng Anh đã nhận định rằng nếu không tăng giá điện trong năm, sẽ không giải quyết được khoản lỗ 17.000 tỷ đồng trong năm 2023 của tập đoàn này, theo Tiền Phong. Các báo cáo tài chính của EVN cho thấy vào năm ngoái, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 2 lần, nhưng vẫn không đủ bù đắp cho chi phí sản xuất điện và EVN tiếp tục bị lỗ trong sản xuất kinh doanh điện năm thứ hai liên tiếp. Giải trình với Bộ Công Thương bằng văn bản, Tổng giám đốc của EVN viết rằng lỗ xảy ra chủ yếu do giá bán ra của EVN vẫn thấp hơn giá thành. Tập đoàn này tính toán rằng cứ mỗi kWh bán ra, họ chịu lỗ 142,5 đồng. Một số chuyên gia được VN Express và Tiền Phong trích lời nói rằng việc tăng giá điện sẽ khiến cho một số doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều điện và một bộ phận người dân sẽ gặp khó khăn. Nhà nước phải tính toán liều lượng và thời điểm điều chỉnh phù hợp để cân bằng lợi ích cả ba bên gồm doanh nghiệp, người dân và nhà nước. This program has come to you from the Voice of America, Washington.